Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Câu chuyện về danh sách tam thoái của 119 người ở trại tạm giam. Bài viết của Vân Phi, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 6 năm 2024. Tôi là đệ tử Đại Pháp tu luyện trước năm 1999. Hơn 20 năm qua, cảm nhận lớn nhất của tôi chính là Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại, luôn luôn điểm hóa và bảo hộ đệ tử. Bây giờ, tôi viết lại câu chuyện mà tôi đã giúp 119 chúng sinh nghe chân tướng Đại Pháp và lựa chọn tam thoái, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới hoàn cảnh đặc thù ở trại tạm giam để báo cáo với Sư Phụ và chia sẻ với các đồng tu. 1. Virus Corona sợ Pháp Luân Công. Khi đại dịch dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tất cả những người bị nhốt ở trại tạm giam đều nhiễm virus, ai ai cũng bị sốt, ho và nhức đầu. Một số người khó chịu đến mức vừa kêu vừa khóc ầm lên. Một số người nói rằng có lẽ mình sắp chết. Bác sĩ mang đến một ít thuốc hạ sốt và thuốc cúm, rồi nói dối mọi người rằng đó là dịch cúm. Hằng ngày ở trại tạm giam vốn dĩ đều có công an mang còng tay đến để đưa người ra tòa. Nhưng chúng tôi đột nhiên không nghe thấy tiếng còng tay, tiếng bước chân, cũng không thấy bóng người, mà chỉ có thể thấy bầy chuột bò qua bò lại ở dãy hành lang từng náo nhiệt trước đó, rất đáng sợ. Khoảng một tháng sau, đại đội trưởng đến làm việc. Anh ta đến phòng giam và hỏi nhân viên trực ca ban ngày. Phòng giam này của các anh có nhiều người nhiễm virus không? Tất cả công an chúng tôi đều nhiễm virus, đều dương tính rồi. Tất cả mọi người ở viện kiểm sát và cục công an đều dương tính rồi. Thân nhân của chúng tôi cũng dương tính, vì vậy vụ án của các anh không có người thụ lý. Chờ đến khi họ bình phục thì mới thụ lý, tất cả các vụ án đều để sau. Các anh cũng không cần khẩn trương, nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhân viên trực ca ban ngày đáp lại. Báo cáo lãnh đạo, phòng giam của chúng tôi có tổng cộng 15 người. Tất cả 14 người trong đó đều ngã bệnh, cho đến bây giờ vẫn chưa khỏe lại. Chỉ có người lớn tuổi nhất luyện Pháp Luân Công là không dương tính. Tất cả những người khác đều dương tính rồi. Đại đội trưởng nói, 90% người trên toàn quốc đều dương tính rồi, chỉ có 10% là không dương tính. Ông ta thuộc nhóm 10% đó. Sau khi đại đội trưởng rời đi, những người trong phòng nói với tôi, mọi người ở bên ngoài còn có thể cách ly, không tiếp xúc với người bệnh dương tính. Tuy ông ở nơi toàn người dương tính, hàng ngày chúng ta ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau, nhưng ông không bị dương tính, thực sự lợi hại. Xem ra virus corona không sợ ai hết, chỉ sợ Pháp Luân Công thôi. Ông dạy chúng tôi luyện Pháp Luân Công nhé. Như vậy, tôi khuyên tam thoái càng dễ dàng hơn. Tất cả mọi người trong một phòng giam đều minh bạch chân tướng và chấp nhận tam thoái. 2. Ông chính là người bước ra từ câu chuyện thần thoại. Vì để khiến nhiều người hơn minh bạch chân tướng và chấp nhận tam thoái bảo bình an, tôi cầu xin Sư Tôn, mong rằng Sư Tôn an bài nhiều người có duyên hơn đến nghe chân tướng. Sư Tôn an bài cho tôi một phòng giam, mà hầu hết mọi người ở đó đều đã bị kết án và chuẩn bị đưa đến nhà tù. Tôi có thể tiếp xúc với mỗi nhóm người trong gần nửa tháng. Tôi nghĩ mình nhất định phải trân quý sự an bài này của Sư Tôn. Tôi nhiệt tình giúp đỡ mỗi người có duyên ở cùng mình. Nếu họ không có tiền mua đồ dùng hàng ngày thì tôi sẽ cho họ. Nếu họ không có y phục để thay thì tôi cũng cho họ. Khi họ phải đến nhà tù, tôi đều tặng mỗi người một phần quà gồm một trái táo và một quả trứng. Chúc họ bình an, sớm ra khỏi tù để về nhà đoàn tụ với thân nhân. Đồng thời tôi kể cho họ nghe một số câu chuyện trong văn hóa truyền thống, như đạo lý về bách thiện hiếu vi tiên và vạn ác dâm vi thủ. Hy vọng rằng họ sẽ hiếu kính cha mẹ, làm nhiều việc thiện sau khi về nhà. Có những hạn chế khi mua món ăn ngon ở trại tạm giam nên tôi cũng không ăn. Tôi nói với mọi người, tôi luyện Pháp Luân Công nên sức khỏe tốt, tôi ăn rau luộc ở trại tạm giam là được rồi. Mọi người bình an, sớm được về nhà, đây là điều khiến tôi vui nhất. Có một người bị kết án oan vì đã đi kháng nghị, ông nói, Trước đây tôi từng cho rằng tất cả mọi người đều ích kỷ. Gì mà người tốt, gì mà câu chuyện thần thoại. Đều nói thiện lương thế nào và muốn tốt cho người khác thế nào, tôi đều không tin. Cho rằng tất cả đều là giả và hư cấu. Nhưng bây giờ, tôi tin rồi. Ông chính là người bước ra từ câu chuyện thần thoại đó. Tôi nói, tất cả những người thực sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều giống như vậy. Chúng tôi tu chân, thiện, nhẫn, còn có nhiều người tu tốt hơn lắm. Cuối cùng ông nói, Pháp Luân Công tốt lắm, Đảng Cộng sản quá xấu xa. Mỗi nhóm người đến nhà tù đều rất cảm động. Vào ngày họ đi, tất cả mọi người đều sẽ nói, đừng quên phần quà bình an và lời chúc phúc mà Pháp Luân Công gửi tặng. Chúng ta có thể không mang theo những thứ khác, nhưng nhất định phải mang theo hai món quà này và ăn trên đường đi. Như vậy, tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái rất dễ. Ai ai cũng làm tam thoái, không sót một người nào. Những người không muốn tam thoái thì đều minh bạch chân tướng, không sót một người nào. 3. Cậu ấy giơ ngón tay cái lên và nói, thực sự linh nghiệm. Ở trại tạm giam, nếu không mắc bệnh thì còn đỡ. Một khi mắc bệnh thì thực sự rất khổ. Có một cậu thanh niên nọ, vì có cha là thành viên trong Ủy ban Chính trị Pháp luật cấp huyện, nên cậu ấy có ý kiến về Pháp Luân Công và không muốn làm tam thoái. Một đêm nọ, cậu ấy không thể ngủ được vì bị đau răng, nên đã gọi điện thoại và xin thuốc giảm đau. Bác sĩ đến và cậu ấy bị mắng. Anh đau răng ở nhà, có gọi 120 không? Đau răng không chết người, tôi không cho thuốc. Tôi nói với cậu ấy, tôi có cách này rất tốt, có thể chấm dứt cơn đau. Cậu ấy vừa khóc vừa nói, ông mau nói cho cháu biết. Tôi nói, cậu phải thành tâm kính niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, Trần Thiện Nhẫn Hào. Cậu ấy hỏi, có linh không? Tôi nói, cậu cứ niệm rồi cậu sẽ biết. Không lâu sau, cậu ấy đã ngủ được. Sáng hôm sau, tôi hỏi cậu ấy, có linh không? Cậu ấy giơ ngón tay cái lên và đụng vào ngón tay cái của tôi, cậu nói, thực sự linh nghiệm. Sau đó, tôi lại khuyên cậu ấy làm tam thoái. Cậu ấy đã chấp nhận ngay. Lại thêm một sinh mệnh nữa được cứu. 4. Phụ thể rất sợ 9 chữ này. Có một người kể rằng ông ngoại và mẹ của anh ta đều có phụ thể trên người, còn khám bệnh cho người khác. Anh ta nói trại tạm giam có thứ bất hảo. Anh không thể nóng giận, hễ nóng giận thì anh sẽ ngất xỉu và nói nhảm. Thứ xấu xa đó bám lên thân thể của anh. Việc này đã từng xảy ra nhiều lần ở phòng giam khác, anh rất khổ sở. Tôi bảo anh niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, Trần Thiện Nhẫn Hào, và anh rất tin. Một ngày nọ, anh đã nóng giận vì một việc gì đó. Phụ thể đó từ từ bò lên gót chân của anh. Anh nhanh chóng niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, Trần Thiện Nhẫn Hào. Mọi người đều thấy anh niệm, phụ thể đó đã rời đi và nó bám lên thân của một người thích nóng giận khác. Kết quả là cuộc ẩu đả đã xảy ra. Tất cả những người tham gia đều bị xử phạt. Thông qua sự việc này, rất nhiều người biết nóng giận sẽ chiêu mời thứ bất hảo lên thân. Hơn nữa, sau khi nó bám lên thân thì sẽ khó chịu như mắc bệnh nặng. Về sau, khi mọi người bực bội, nóng giận và cơ thể thấy khó chịu, thì sẽ có người nhắc nhở. Hãy mau niệm 9 chữ trần ngôn. 5. Tôi muốn nằm ngủ bên cạnh Pháp Luân Công, đức cao vọng trọng. Một lần nọ, một người bị bệnh tâm thần phân liệt và có trình độ học vấn khá cao đã đến phòng giam. Anh ta coi thường người khác và người khác cũng coi thường anh. Lời nói của anh khiến người khác tổn thương. Đối phương đã đánh anh bằng nắm đấm. Không ai muốn nằm ngủ gần anh. Anh thường gây ra tiếng ồn, mọi người không ngủ được và đánh nhau. Về sau, anh chỉ đích danh muốn ngủ bên cạnh tôi. Công an không biết làm sao và để anh ngủ bên cạnh tôi. Tôi nói cho anh biết Trần Thiện Nhẫn, bảo anh ấy niệm 9 chữ chân ngôn và anh ấy trở nên trầm tĩnh. Một lần nọ, lãnh đạo mới đến không biết, anh ta sắp xếp lại vị trí ngủ, để anh ngủ ở nơi khác. Anh liên tục gọi điện thoại cho giám sát và lớn tiếng nói, tôi không đi đâu ngủ hết, tôi chỉ ngủ bên cạnh Pháp Luân Công đức cao vọng trọng mà thôi. Về sau, anh luôn nằm ngủ bên cạnh tôi. Anh đã làm tam thoái, anh còn thay cha đã qua đời làm tam thoái. Vị lãnh đạo mới đến hỏi tôi, ông đối với ai cũng tốt, liệu có liên quan tới đức tin của ông hay không? Tôi đáp lại, có liên quan, vì tôi tin Pháp Luân Công nên mới có thể tốt như vậy. Vị lãnh đạo nói, tôi hiểu rồi. 6. Các ông tu Pháp Luân Công mới là đang hồng dương Phật Pháp. Có một người rất thích nghiên cứu Phật học, sau đó ông gặp một người chuyên dùng công năng để trị bệnh cho người khác. Ông còn thu tiền nữa. Một lần nọ, ông trị bệnh cho một cư sĩ. Ban đầu hiệu quả rất tốt, cư sĩ đó còn dẫn rất nhiều người đến trị bệnh. Sau đó, vị cư sĩ đó tái phát bệnh, yêu cầu ông trả lại tiền. Ông không trả lại tiền, vị cư sĩ đã kéo một vài người đi kiện ông. Kết quả là ông đã bị kết án mấy năm tù vì tội lừa đảo. Vị cư sĩ nghĩ mình bị oan. Ông ấy nghĩ mình đã làm việc tốt và đang hồng dương Phật Pháp. Tôi đã hỏi ông một câu. Nếu bây giờ người ta kêu ông viết thư bảo đảm, từ đây về sau ông không hồng dương cái gọi là Phật Pháp của mình nữa, ông có viết hay không? Ông viết thì ông không phải ngồi tù. Ông lập tức nói, tất nhiên tôi sẽ viết, dù viết 100 tờ cũng được. Tôi nói, ông không phải đang hồng dương Phật Pháp. Nếu ông thực sự hồng dương Phật Pháp, thì ông làm sao có thể viết thư bảo đảm được? Ông không có tín tâm đối với Phật Pháp, ông làm sao hồng dương đây? Tôi kể cho ông nghe sư phụ Đại Pháp bảo các đệ tử chúng ta dạy công miễn phí, không nhận tiền tài, chỉ tích công đức. Tôi nói cho ông biết đặc tính vũ trụ, chân, thiện, nhẫn, mối quan hệ giữa mất và được. Tâm tính cao bao nhiêu thì công cao bấy nhiêu. Tôi nói, nếu tôi viết thư bảo đảm tuyên bố không luyện, thì tôi đã sớm được về nhà rồi. Trước khi đến nhà tù, ông nói với tôi, ông có biết thu hoạch lớn nhất khi tôi ngồi tù lần này là gì không? Tôi đã hiểu được những người tu Pháp Luân Công như các ông mới là thực sự đang hồng dương Phật Pháp. Sư phụ của các ông vĩ đại lắm. Sau khi ra tù, tôi nhất định sẽ tìm sách của Pháp Luân Công để đọc. Bên trên là một vài câu chuyện trong số 119 sinh mệnh được cứu. Khi tôi ra khỏi trại tạm giam, tôi đã ghi nhớ danh sách tam toái của 119 người trong đầu. Tên của những người đó không sai chữ nào. Tôi biết rằng trí nhớ siêu thường này là sư tôn ban cho đệ tử. Sư tôn đáng khích lệ tôi. Trong quá trình tu luyện từ đây về sau, tôi sẽ tinh tấn làm tốt ba việc. Lấy đó để cảm ơn sư phụ, cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.